Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 99. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sự Dư Dật Của Đức Chúa Trời, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 14 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Ta học được bày tỏ ra trong ân sủng mà Chúa dành cho chúng ta, đo lường với kinh nghiệm của chúng ta đôi khi rất là gãy đổ, không có nối kết chặt chẽ, cho nên chúng ta đến trong sự cầu nguyện, chúng ta đến để xin sự đổ đầy của Chúa mà Ngài đã hứa, mà Ngài đã ban, chúng ta có thể nhận lãnh kết trọn vẹn. Điều đó không phải chỉ cá nhân, nhưng điều đó cả cho cộng đồng. Cho nên chúng ta một lần nữa đến và hôm nay nghe lời cầu nguyện đó ở trong Ê-phê-sô, lời mà sứ đồ Phao-lô cầu nguyện để cho dân sự Chúa, cá nhân và cộng đồng cả hội thánh có thể kinh nghiệm được sự dư dật của Đức Chúa Trời. Chúng ta bắt đầu từ câu số 14 của đoạn số 3, và đây là điều mà ông tổng kết lại trong sự thực nghiệm, tức là muốn cầu nguyện để tất cả những gì đã học trở thành sự sống cho dân sự Chúa. Và ông bắt đầu nói như thế này: ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài, tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, cho chúng con thấy, cho chúng con kinh nghiệm, thì chúng con vâng phục làm theo, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Chúng ta đang học đoạn Kinh Thánh này nối kết với những điều mà Phao-lô cầu xin cho Hội Thánh Chúa. Tôi muốn bắt đầu bằng một chỗ nối kết về Hội Thánh Chúa. Kỳ trước thì tôi có đưa ra một số những cái danh từ diễn đạt về Hội Thánh Chúa. Thì dĩ nhiên bữa nay sẽ không có hỏi về những tên đó có ai có nhớ gì hay không. Nhưng mà nếu mà tôi có thể hỏi anh chị em là có tìm ra một cái ý niệm, một thí dụ để mà gói ghém tất cả những hình ảnh của Hội Thánh mà không có trong cái bản đó, thì mình có nghĩ ra được cái nào khác không? Có một cái hình ảnh nào mà giúp cho chúng ta thấy Hội Thánh Chúa rõ ràng như là một cái thí dụ như vậy? Thì tôi suy nghĩ về điều đó và thấy một chỗ mà tôi tưởng là giúp cho chúng ta, đó là cái hình ảnh của một ban đại hòa tấu. Tôi suy nghĩ về cách hội thánh làm việc, sự liên hệ với nhau, dính líu với nhau và cái công việc. Tôi tưởng đây là một cái hình ảnh cũng khá sống động. Đó là một ban đại hòa tấu, khi tất cả chúng ta đến và nghe ban đại hòa tấu đó, chúng ta nghe có lẽ trên radio này kia đó, thì có nhiều nhạc sĩ ngồi trong các phần khác nhau. Có người chơi trumpet, có người chơi piano, có người chơi tất cả những điều đó. Và nếu mỗi người làm công việc của mình, tức là hoàn thành cái trách nhiệm của mình, chơi đúng nhạc, chơi đúng chỗ, đúng phần của mình, thì tất cả hợp lại thành một bài đại hòa tấu rất là sống động, tất cả những cái nhạc của như Beethoven hay là Handel hay là Trịnh Công Sơn gì đó vẫn có thể trở thành rất là sống động ở trong cái sự mình nghe, và mình rất là khâm phục, vui mừng, đứng lên vỗ tay này kia. Thì đó là cái hình ảnh của ban đại hội tấu sống động. Nhưng mà cũng ở trong cái ban đó, song song với hội thánh Chúa đó, nếu mà cũng trong ban đó, cũng tất cả những người đó, nếu mà họ không có đúng phần của mình, nếu mà họ không có đi cái con đường đúng, có người thì đáng lẽ bữa nay chơi thổi kèn thì nói không, tôi không muốn thổi kèn, bữa nay tôi thích qua đánh trống. Rồi bữa nay người thì nói bữa nay tôi muốn chơi Beethoven, ông kia nói tôi thích rock and roll bữa nay, hay là Trịnh Công Sơn bữa nay. Thì tất cả những điều đó khi hợp lại với nhau thì sẽ không ra một cái bài nhạc mà ai muốn nghe cả.
Thì nó trở thành những tiếng ồn ào, những tiếng chói tai mà thôi.
Nó làm cho người nghe muốn bịt lỗ tai chạy để không bao giờ phải nghe nữa. Và tôi tưởng rằng đó là một sự so sánh cũng không có sai trật lắm đối với cái đòi hỏi và cái gọi là sự kêu gọi của Hội Thánh Chúa và cái sự nguy hiểm của đời sống của chúng ta trong Chúa. Là nếu mà chúng ta không hiểu rằng chúng ta được dự phần ở trong một cái bản nhạc lớn của Đức Chúa Trời để ca tụng con của Ngài là Jesus Christ truyền rao cho cả thế giới bây giờ về sau, cõi siêu nhiên, cõi thấy được, như là Chúa nói ở đây là hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu, những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời. Chúa muốn bày tỏ, hát cái bài nhạc sống động này, ca ngợi này đời đời. Và chúng ta ở trong chỗ tham dự đó, nếu chúng ta có thể đứng chỗ của mình, làm công việc của mình theo như ý định của Chúa, theo những bài nhạc mà Chúa viết cho mình, thì chúng ta đứng tuyệt diệu ở trong công việc đó. Mà nếu chúng ta không muốn, không cần, không biết,
hay là chống nghịch,
thì chúng ta trở thành một cái bản nhạc mà thế gian nói chẳng muốn nghe và không muốn trở lại. Điều đó nhắc nhở cho chúng ta cả hai phần, là thứ nhất là chúng ta cần biết mình ngồi chỗ nào ở trong hội thánh, tức là cái phần nhạc nào mình phải chơi.
Có người lo đánh chập chọa trong ban nhạc,
nguyên cả bài nhạc đó có thể đập có 2-3 lần, đứng chờ tới lúc mà đập. Nhưng mà ảnh mà hứng lên lúc nào cũng khoái đập, ảnh thích đập thì nó phá hết mọi chuyện, phải không? Thế nên chúng ta cũng ở chỗ đó, Chúa gọi, Chúa đặt để, Chúa đang phát triển chúng ta để sống ở trong con đường theo Chúa của đức tin đó. Và thứ hai là chúng ta được đặt để trong hội thánh để sống cái bài nhạc của Đức Chúa Jesus Christ ra, truyền rao chung với nhau. Cho nên chúng ta không có là lone wolf và nói tôi muốn làm này, tôi thích làm kia, mình tôi phải sống liên hệ ở trong sự liên hệ Chúa ban cho. Và ở trong đó, Chúa ban cho lời của Chúa, những nốt nhạc chúng ta phải sống, Chúa ban cho những người lãnh đạo trong hội thánh, những ban ngành để chúng ta cùng làm việc. Và cuối cùng ở trong đó, chúng ta thành đạt được cái công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên kỳ trước chúng ta nói về điều đó là hiểu biết cương vị của hội thánh. Chúng ta nói là hội thánh là trọng yếu đối với tin lành, đối với phúc âm của Chúa. Và hội thánh là công cụ của trong sự khôn ngoan Chúa. Hội thánh là tối cần cho sự sống đạo. Chúng ta chưa có nói nhiều về cái điểm số 3 đó và hôm nay tôi muốn nói thêm. Nhưng mà hôm nay để chúng ta có thể chơi được cái bài nhạc của mình hay là đứng đúng chỗ của mình, đánh cái nhịp của mình đúng chỗ đó, thì ở đây Phaolô nói là tôi cầu nguyện cho anh em để có một cái sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời, để anh em thực sự hiểu biết, thấy được và sống được ở trong cái kinh nghiệm lớn mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Tôi muốn anh em có được sự dư dật của Đức Chúa Trời. Và để có được sự dư dật đó của Đức Chúa Trời đó, thì tôi ghi lại đây là chúng ta muốn thực hành, không phải chỉ muốn nói về sự dư dật đó, tại vì chúng ta cũng biết rồi. Nhưng mà để thực hành sự dư dật đó thì có mấy phần mà chúng ta sẽ thấy ở trong đoạn Kinh Thánh chúng ta mới đọc. Thực hành dư dật ở trong Chúa. Thứ nhất là chúng ta thực hành điều đó qua sự khẩn cầu dạng dị với Đức Chúa Cha. Thực hành dư dật trong Chúa qua khẩn cầu dạng dị với Đức Chúa Cha. Thứ hai, thực hành sự dư dật trong Chúa qua đầu phục thật lòng với Đức Thánh Linh. Đầu phục thật lòng với Thánh Linh. Số 3, chúng ta thực hành sự dư dật này qua sự kính yêu sâu nhiệm với Đấng Christ. Qua kính yêu sâu nhiệm với Đấng Christ. Và cuối cùng, trong cái câu mà ông nói để chúng ta được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời, chúng ta thực hành sự dư dật này qua thỏa lòng trọn vẹn trong Chúa. Thực hành dư dật trong Chúa qua khẩn cầu dạng dị với Đức Chúa Cha, qua đầu phục thật lòng với Đức Chúa Thánh Linh, qua kính yêu sâu nhiệm với Đấng Christ và qua thỏa lòng trọn vẹn trong Chúa. Tôi không biết là tôi sẽ đi xong mấy điểm nào, nhưng mà chúng ta sẽ cứ đi để càng hiểu. Mà sự dư dật của Đức Chúa Trời, câu đó Phaolô nói ở dưới câu số 10-19 là tôi cầu nguyện để anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi muốn tóm tắt lại kinh nghiệm của những điều mà ông cầu xin đó, thì tôi thấy chúng ta phải bước vào trong một cái sự thực hành, thực nghiệm. Tức là nó không phải là chỉ làm để nghe thêm cho biết, nhưng mà phải thực hành để sống. nó trở thành một cái điểm mà những cái sự cầu nguyện này và những cái lẽ đạo mà chúng ta đã nghe đó, nó bày tỏ ra rõ ràng, chắc chắn trong đời sống của chúng ta một cách dễ dàng, ở trong cái chỗ là sự dư dật này nó không phải là cố gắng đeo đuổi, nhưng mà nó là một cái sự tuôn tràn của sự sống mà Chúa sẽ ban cho. Nhưng mà Chúa sẽ ban cho ở trong kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta đã nói một vài lần trước là ở đây là cái phần mà Phaolô đang muốn áp dụng, cho nên sau khi đã trình bày lẽ đạo rất lớn ở trong đoạn 1, đoạn 2, thì ông bắt đầu cầu nguyện để cái sự này được áp dụng. Câu số 1 của đoạn 3, ông đã bắt đầu điều đó, ông nói là ấy bởi điều đó, tức là những cái điều mà ông đã trình bày về lẽ đạo của sự ban cho của Chúa, sự chọn lựa của Chúa, sự cứu rỗi trong Chúa, sự gia sản của Chúa, sự cứu rỗi nhưng không của đức tin, hội thánh Chúa, sự hiệp một, tất cả những điều đó. Ông nói là tôi đã trình bày hết mọi điều đó, bây giờ xin chúng ta cùng hiệp lại để cầu nguyện cái điều này thực hành trong chúng ta. Và khi ông ngừng lại một tí xíu để ông giải thích thêm, đó là điều mà chúng ta đã học trong đoạn 3. Bây giờ ông trở lại tiếp tục để ông nói rằng ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha. Điểm mà tôi muốn nối kết nữa đó là ở đây ông đang cầu nguyện với một sự nối kết rõ ràng với hội thánh. Ông đi qua phần số 3 đó để dẫn chúng ta tới một cái chỗ là chúng ta cầu nguyện không phải là chỉ riêng một mình tôi chơi bài nhạc riêng của tôi với Chúa, nhưng mà ông nói là để chúng ta hiểu rằng chúng ta đang ở trong cái bản nhạc đại hòa tấu đó. Cho nên kỳ rồi chúng ta học vào trong câu số 8 thì nói rằng ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ để rao truyền cho dân ngoại, để giảng tin lành. Rồi câu số 9, để soi sáng mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm. Rồi mục đích mà tất cả những điều đó làm là trong câu số 10, để như vậy hiện nay trong sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra. Ông nói là tất cả những điều này đó là để chúng ta sống thành một cái cộng đồng hội thánh Chúa, biết tất cả công việc Chúa giao phó trong ơn sủng của Chúa đang làm qua hội thánh mà thực hành điều đó. Cho nên chúng ta nhắc nhở lại rằng chúng ta không thể chơi cái bài nhạc tuyệt đối này hay là tuyệt diệu này mà ở ngoài hội thánh. Chúng ta phải đứng ở trong sự ban cho của Chúa trong hội thánh, đặt để mình ở dưới sự nối kết của hội thánh Chúa, bởi vì sẽ không có sự đầy trọn dư dật của Đức Chúa Trời nếu chúng ta không ở trong nơi hay là môi trường hay là sự liên hệ mà Chúa ban cho, đó là hội thánh Chúa. Sự cứu rỗi của chúng ta không phải chỉ đem một đời sống mới, nhưng mà đem một dân sự mới mà chúng ta đã học kỳ trước. Một dân sự mới mà Chúa thiết lập, và Chúa nói rằng đó là chỗ mà sự dư dật được ban cho. Thành ra ngay cái chỗ đó chúng ta thấy rằng nếu mà cái sự nối kết đó chưa chắc chắn hẳn hoi thì chúng ta cần nối kết vào chỗ đó để kinh nghiệm. Để tôi trở lại một vài chỗ ở trong đoạn câu 11 với câu 13 mà chúng ta chưa có thì giờ đi nhanh đó, chúng muốn chỉ gói ghém một tí. Thì Phaolô nói là tất cả những điều đó đó là theo ý định đời đời của Đức Chúa Trời. Đây là cái chương trình mà Chúa đã thiết lập từ đời đời cho tới đời đời. Và bây giờ ông nói rằng theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Giêsu Christ. Ông dùng chữ là đã làm xong, cái thời quá khứ. Tức là cái công việc mà Chúa hiện đang làm trong chúng ta đó, Chúa coi là xong rồi. Trong sự chắc chắn của ân sủng Chúa, rằng điều mà Chúa đã khởi sự làm trong Đức Giêsu Christ, Ngài sẽ làm xong ở trong hội thánh Chúa và thành đạt mọi mục đích của Ngài. Trong đó có chúng ta. Và đây là một điểm mà chúng ta phải đặt sự trông cậy của mình là nhìn vào đời sống của mình. Ngay cả vừa đọc đoạn kinh thánh Ma-thi-ơ ở đó, nghe mọi cái chuyện đời sống mình thấy nó không có chỉnh chỗ nào, dính không đâu hết. Và nếu mà đứng ở trong cái công việc riêng của mình thì mình sợ rồi mình bỏ, mình nản lòng. Nhưng mà đứng ở trong ân sủng Chúa thì biết rằng Chúa sẽ làm điều đó. Và theo như ở đây ông nói rằng Chúa sẽ làm trọn cái ý định đời đời của Ngài trong Đức Giêsu Christ chúng ta. Cho nên chỗ của chúng ta đó là phải đứng ở trong Đức Giêsu Christ để những điều mà Chúa đã thực hiện nó bày tỏ ra trong đời sống chúng ta. Bây giờ thì sau khi ba phần mà trình bày ra thì ông đã bắt đầu nói về sự khẩn cầu dạng dĩ với Đức Chúa Cha, hay là sự thực hành của cái điểm móc nối về sự dư dật đó ở trong câu số 12. Trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Tôi tưởng bắt đầu chỗ đó cũng hết sức là thích hợp, tại vì sau khi mà trình bày giải thích rồi đó thì ông móc nối một chỗ để nói rằng đây là chỗ thực nghiệm, rồi ông đi vào sự cầu nguyện để cho thấy rằng lẽ đạo của đức tin đến với Chúa, tự do đến gần Đức Chúa Trời, đó là điều chắc chắn cho chúng ta. Nào, cái vấn đề đến gần với Chúa chúng ta hiểu rồi, nhưng mà tôi muốn cho chúng ta thấy ở đây cái cách ông trình bày. Ông trình bày lẽ đạo trước, rồi ông trình bày thực hành. Ông nói về tất cả ân sủng của Chúa, rồi ông tới một cái kết luận. Ở trong nơi ân sủng đó, tất cả sự ban cho của Chúa, bây giờ chúng ta có một nối kết với Chúa, đó là chúng ta có quyền đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự mở rộng ra của Đức Chúa Jesus Christ cho chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả những cái điều mà ông đã nói phía trên đó, sự chọn lựa của Chúa, sự tha thứ, sự cứu rỗi, đem chúng ta một cái chỗ rằng chúng ta có quyền, có môi trường để đến với Đức Chúa Trời. Nhưng mà phía bên kia đó, ông muốn cho chúng ta thực nghiệm điều đó, thì ông dùng thêm cái chữ là dạn dĩ. Là chúng ta có sự ban cho bây giờ đó, nó nơi chúng ta thực hành cái đức tin, rằng chúng ta sẽ đặt đức tin nơi những gì mình đã học, đã biết về cái lẽ đạo mà Chúa đã trình bày qua Đức Chúa Jesus Christ. Rồi bây giờ thực hành điều đó bằng cách dạn dĩ. Đến với Đức Chúa Trời, coi những cái điều mà đã ban cho chúng ta là thật sự và nhận lấy và hành động trên điều đó. Tôi tưởng đó cũng mở ra cho chúng ta một cái nguyên tắc để chúng ta bước vào sự dư dật của Đức Chúa Trời mà ông sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Đó là chúng ta hiểu lẽ đạo và chúng ta đặt đức tin trên lẽ đạo và chúng ta hành động trên lẽ đạo. Còn không thì những gì mà chúng ta bước đi đó, thì nó mơ hồ bởi vì chúng ta không có chắc chắn đây là lời của Chúa. Thứ hai đó là nếu mà không có lời của Chúa thì cái điều mà chúng ta gọi là đức tin đó, nó chỉ là cảm xúc hay là cái sự quyết định của chúng ta mà thôi. Cho tới khi chúng ta biết đây chắc chắn là lời của Chúa. Nhưng mà thứ ba đó là chúng ta phải hành động trên những gì mình biết. Cho nên câu của tiếng Anh ở trong NIV đó, thì viết cho chúng ta rõ hơn. Trong Đức Chúa Jesus Christ, đó là lẽ đạo. Trình bày cho tới đây là chỉ có trong Chúa và qua Chúa thì chúng ta mới có thể tới với Đức Chúa Trời. Rồi làm sao? Chúng ta phải đặt sự trông cậy và đức tin của chúng ta ở đây đó. Hành động trên cái điểm đó, qua cái đức tin nơi Chúa đó, thì chúng ta bắt đầu kinh nghiệm được chỗ mà Chúa ban cho, tức là làm sao? Sự suy nghĩ đó giúp cho chúng ta trong mọi sự quyết định của mình, phải không? Là nhiều khi chúng ta đã học hết mọi sự, nghe hết mọi chuyện, nhưng mà vẫn rất sợ để đến với Chúa, hay là vẫn ngại đến với Chúa, thất bại cái chỗ nào đó, thì nói thôi, bây giờ không tới được với Chúa nữa. Vì sao? Vì mình bắt đầu không có đi ở trong cái chỗ lẽ đạo, hay là không đặt đức tin nơi lẽ đạo, và hành động trên lẽ đạo của Chúa. Đó là điểm mà Phaolô muốn dẫn vào trong cái sự cầu nguyện tiếp tục của ông, để chúng ta hành động ở nơi lẽ đạo mà chúng ta đã biết. Nhưng mà ông thêm vào một cái nốt nữa trong câu số 13 đó, sự hiểu biết chi phối hoàn toàn nhân sinh quan, cái cách sống, cái đo lường đời sống của những người theo Chúa. Ông nói là khi chúng ta đã nhận biết là chúng ta có đức tin đến nơi Ngài và tự do dạng dĩ với Đức Chúa Trời, thì ông nối kết với một điều mà họ đang cảm nhận, cái cách họ đang nhìn về đời sống theo Chúa, đó là ông nói rằng tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy. Nếu mà cái nhìn bình thường của chúng ta, và cái này cũng không có xa lạ lắm, đó là khi chúng ta nhìn cuộc đời theo Chúa thì chúng ta nói rằng theo Chúa có những cái phước hạnh, có những sự ban cho, phải không? Nếu mà chúng ta hầu việc Chúa thì Chúa sẽ dành cho chúng ta những cái phước hạnh như là Ngài đã hứa. Và cái định nghĩa của cái sự phước hạnh đó của chúng ta nhiều khi nó giống như là thế gian. Ở đây Phaolô nói rằng tôi xin anh em thẩm định lại cái nhìn của anh em. Bởi vì cái nhìn này bây giờ nó phải được chi phối và được đặt căn bản ở trên đức tin. Ông nói là thứ nhất là nhìn về sự hoạn nạn tôi chịu. Ông dùng cái số nhiều, tức là nhiều lắm. Thì ông nói là đây là điều mà tôi chịu hoạn nạn là vì cớ anh em. Ông hiểu đời sống của ông là trong hệ thống đức tin của ông. Cái chuyện hoạn nạn này là kết quả của sự kêu gọi của đời sống của ông. Ông chịu hoạn nạn là bởi vì ông được thiết lập là tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, là người làm giúp việc tin lành như chúng ta đã học, là quản gia của ân sủng của Đức Chúa Trời. Ông làm cái công việc của ông, cho nên cái kết quả là sao? Ông chịu những sự khổ nạn của tin lành Chúa. Cho nên ông nói đó là sự khổ nạn của tôi vì anh em, là cái nhìn của ông. Rồi bây giờ ông nói là tôi muốn anh em có cái nhìn tương tự như vậy. Đó là anh em phải hiểu hệ thống đức tin đó và nhận lấy cho mình, thì chớ nhân cái sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Anh em phải hiểu sao? Đó là điều vinh hiển của anh em. Tức là ông cho các tín đồ ở đây thấy rằng, thứ nhất là họ phải hiểu rằng sự khổ nạn đó là cách Chúa dùng để đem tin lành của Chúa đến trong sự cứu rỗi của họ. Tất cả những cái điều đó gói ghém ở trong con đường của tin lành Chúa. Và thứ hai là cho họ có sự vui mừng, khoe khoang á. Thay vì là thấy không hiểu tại sao thì lại vui mừng khi là thấy cái điều đó xảy ra. Tức là có một sự thay đổi rất căn bản và rất lớn ở trong đời sống của những người sống bởi đức tin. Bình thường chúng ta không gọi hoạn nạn là cớ vui mừng hay là cớ vinh hiển. Chúng ta không có mạnh mẽ đi qua. Chúng ta sẽ than thở hay là hỏi tới hỏi lui là tại sao vậy Chúa. Phaolô là người hầu việc Chúa hết lòng mà sao giờ ông nằm trong tù, ông ra không được, ông đủ mọi chuyện. Thôi vậy thôi.
Không, Phaolô nói rằng anh em phải nhận lấy sự hoạn nạn ôm lấy sự hoạn nạn, chấp nhận sự hoạn nạn, vui mừng trong sự hoạn nạn như là cớ vinh hiển cho chính mình.
Bởi vì sao? Đó là cái con đường của đức tin, hành động ở trên đức tin. Thế đó, để tôi tóm tắt một vài điều trước khi chúng ta đi tiếp. Thứ nhất là các lẽ đạo của chúng ta học phải đem chúng ta tới với Chúa và sự liên hệ thực hành với Chúa. Thì ở đây nó là đem chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, trong cái sự dạng dĩ để nối kết với Ngài. Cái đó có hay không? Chúng ta phải hỏi điều đó liền cho chúng ta. Học hiểu của chúng ta đem chúng ta với Chúa hay không? Thứ hai, trên căn bản của Đức Chúa Jesus Christ là tất cả những gì chúng ta sống động và làm nó sẽ bắt đầu chi phối là có thích hợp với Đức Chúa Jesus Christ hay không, đúng chương trình của Ngài hay không, hoạn nạn hay là thảnh thơi, mọi điều đó được giải thích, đo lường ở trong sự liên hệ với Chúa. Rồi chúng ta hành động bởi đức tin, những gì chúng ta học, chúng ta thực hành bởi đức tin đó, rằng những gì mà Chúa nói, Chúa ban cho, chúng ta có thể sử dụng. Rồi tất cả những thái độ của chúng ta được chi phối, đo lường và thay đổi ở trên lẽ đạo đó. Rồi Phaolô muốn nối kết điều đó thì ông nói rằng ấy là vì cỡ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha. Tức là ông biết rằng những điều đó nó không tự nó xảy ra được. Trình bày, giải thích, dạy dỗ là một phần. Nhưng mà để mà kinh nghiệm được điều đó cho hội thánh hay là những người nghe của ông thì ông biết rằng để không như vậy thì họ không có bước vào rõ ràng, cho nên ông dùng chữ là vì cớ đó, vì tất cả những điều lớn lạ của Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cho anh em và tôi quỳ gối xuống để những điều mà anh em học đó và tôi học đó trở thành sự thật. Chúng ta cũng đã nói điều này một vài lần thường xuyên, mình nhắc lại ở đây là trừ ra là chúng ta có cái thái độ và sự cầu mong này, sự chờ đợi này, thì phần lớn những gì chúng ta nghe nó sẽ không thấm vào trong đời sống để thay đổi. Cho nên khi anh chị em đến thờ phượng Chúa chẳng hạn, mà mình không cầu nguyện là hôm nay xin Chúa cho lòng con tỉnh thức, cho thân thể con tỉnh thức, cho mắt con mở, cho tai con nghe và cho lòng con hiểu, thì rồi sao? Sau khi nghe mọi này thì chỉ nhớ là
bữa nay bài giảng hơi dài,
hay là gì đó rồi thôi, rồi xong. Chứ còn không có về để dùng gì, cũng không biết là mấy cái đó nó đụng tới mình như thế nào, cho tới khi mà mở ra chờ đợi thì Chúa sẽ bước tới. Một phần của tôi cũng khám phá điều đó, là trước đó mình để rất nhiều thời giờ để mà đủ mọi chuyện.
Soạn bài, nghiên cứu, học hỏi, trích dẫn, áp dụng, rồi so sánh, rồi suy nghĩ để nối kết với nhu cầu hội thánh.
Vẫn phải làm những điều đó, nhưng mà làm cái đó không đủ. Và biết rằng nếu mình không cầu nguyện cho anh em, anh em nghe rồi cũng như không, mình nói cũng như không. Bởi vì sao? Chỉ có Chúa mới làm cái công việc này mà thôi. Điều đó nói đến chúng ta, anh chị em đang làm công việc Chúa là vì cớ đó, vì cớ tôi hiểu hội thánh.
Vì tôi biết rằng có một bản đại hòa tấu mà tất cả chúng ta phải đồng nhất.
Mà nếu tôi không cầu nguyện, không quỳ gối trước mặt Cha, thì sẽ có những cái nốt cho những người chơi chính mình sẽ làm sai trật cái bản hát đó. Cho nên tôi sẽ đến với Chúa và cầu nguyện. Cái chữ ông nói nó cũng hay lắm. Tại vì ông không nói là ông cầu nguyện. Ông nói là ý vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha. Trong câu số 16 thì mình dịch thêm tức là tôi cầu xin Ngài. Nhưng mà cái động từ thì không có đó. Cái động từ chỉ là tôi quỳ gối trước mặt Cha thôi. Thì dĩ nhiên trong cái hình ảnh đó thì chúng ta muốn nói tới sự cầu nguyện. Nhưng mà ở đây Phaolô không có nói, không có dạy về cái cách mình cầu nguyện là phải quỳ xuống. Trong Kinh Thánh thì nói nhiều thái độ hay là cái cách cầu nguyện. Abraham chẳng hạn như cầu nguyện với Chúa khi ông đứng trong Sáng Thế Ký đoạn 18. David đến cầu nguyện với Chúa trong
Sứ Ký
đoạn 17 thì nói ông ngồi. Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane thì nói Ngài phủ phục ở dưới đất. Nhưng mà tôi tưởng là có một cái điểm chắc chắn là nằm nửa chừng nửa ngủ với Chúa.
Chắc chắn là sai trật.
Tại vì ở đây ông muốn nói lên một cái thái độ. Cái thái độ của sự thuận phục Chúa, của sự nhận biết rằng khi tôi đến với Cha là cả một đặc ân và cả một cái sự kêu gọi lớn. Cho nên nó có một sự chuẩn bị thận trọng ở trong tấm lòng của mình đến với Chúa. David nói điều đó khi ông ca ngợi Chúa trong Thi Thiên đoạn 95. Thì sau khi nói về Chúa đó, thì ông nói là chúng ta hãy đến quỳ xuống phủ phục để mà cầu nguyện với Chúa. Thành ra chúng ta cũng muốn có cái thái độ đó. Nhưng mà hơn nữa khi Phaolô nói về sự quỳ xuống cầu nguyện thì ông đang nói tới một thái độ hay là một sự cảm xúc sâu xa lắm. Khi Phaolô chẳng hạn như từ giả
các trưởng lão từ hội thánh Ê-phê-sô,
trước khi ông đi mà ông nói là không có còn gặp anh em nữa, thì sau khi nói xong thì Kinh Thánh nói ông và tất cả mọi người đó quỳ xuống cầu nguyện.
Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20.
Nó nói lên một cái sự thành tâm là có một sự nối kết chắc chắn rõ ràng. Và tôi tưởng đó là một điều mà mình cũng phải học ở đây, đó là khi chúng ta được đem vào ở trong sự thực hành dư dật của Chúa, chúng ta cầu khẩn, chúng ta dạng dĩ, chúng ta nối kết một cách chắc chắn rõ ràng với điều Chúa ban cho
trong quyết định dấn thân dứt khoát của tấm lòng và của đời sống.
Rồi để mất tôi ngắm xem vua anh mình tại nơi thiên đàng muôn thuở hiền vinh, là khi bức màn mờ ám cuốn mất đi bóng tôi biến nên ban ngày quang huy. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiền vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra để thánh dân cùng vui thoa. Hallelujah, hallelujah, khen Chúa con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, 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 amen. Hồi chiêm ngưỡng vì trướng trên muôn muôn người thì lòng tôi đầy sung sướng vui tươi. Kìa trên con là sự sáng chôn hiển vàng, ấy các bước trên thiên đàng vinh quang. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiển vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra để thánh dân cùng vui thoa. Khen Chúa con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, 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 amen. Gặp gỡ mừng rỡ chẳng thể tả ra, giờ cha tiếp đàn con cái vô nhà. Nhìn chiến con ngự tòa giữa ngôi vinh quang, các thánh thoa ra tâm đầy hân hoan. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiến vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra để thánh dân cùng vui thoa. Hallelujah, hallelujah, khen Chúa con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, 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 amen. Kìa trong đám người nhóm quanh ngài tôn vinh, nào ai xa lạ chưa biết vua mình. Và trông thấy họ liền biết chính Chúa còn, bởi những dấu đinh chân ngài con son. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiến vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra để thánh dân cùng vui thoa. Hallelujah, hallelujah, khen Chúa con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, 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 amen.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiến vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra để thánh dân cùng vui thoa. Hallelujah, hallelujah, khen Chúa con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.